Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ta như người say rượu, nào phân biệt bốn phương. Một đêm khuya thức dậy, nằm ngay ngã ba đường. Nhân gian từ vô thí, đời sanh tử nói luôn. Một mai thân mỏi mệt, ngầm dâng nói u buồn. Mấy lúc vui sao đời sâu khó nguôi, thương giá chàng xe cát lầu vàng nước cuốn trôi. Ta xót mãi tóc xanh, môi hồng đào úa nhanh, vương cánh trần chậm tàn khói uốn quanh. Nghe chuông chùa vang vọng, sầu tư chợt lắng trong. Lời kinh câu niệm Phật làm thanh thản cõi lòng. Con dâng lời tâm nguyện Phật.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chinh chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Quan Âm. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ. Bữa trước là chúng tôi có nghe tới chùa Quan Âm thì cũng hình dung là nó khác, nghĩa là Quan Âm còn kèm theo Quan Âm ấp chiến lược nó chứ. Nghe chùa lạ nhất Quan Âm ấp chiến lược. Như vậy thì chắc ngày xưa là vào thời của khoảng năm sáu mấy đó, có cái ấp chiến lược gì đó nên người ta gọi quen luôn thành cái địa danh là Quan Âm ấp chiến lược thì cũng được, không quý vị. Người Quan Âm Nam Hải, người Quan Âm Thị Kính, Quan Âm Diệu Thiện, đặc biệt mình là Quan Âm ấp chiến lược. Như vậy thì ở một cái nơi mà khi xưa cách đây không bao lâu thôi thì nơi này cũng còn thưa thớt lắm, không quý vị. Nhưng mà bây giờ thì trở thành phố xá đông đúc, rồi trở thành là trung tâm của thành phố rồi, nên chùa mình từ từ cũng phát triển thêm lên. Đây là lần đầu tiên mà quý thầy có duyên về nơi Quan Âm ấp chiến lược của chúng ta để cái nhân cái ngày quý vị là ngày lễ Vu Lan, nhưng mà đi sư ở đây ăn Vu Lan sớm. Người ta Vu Lan tháng 7 thì mình ăn tháng 6 sớm, tại báo hiếu đợi tới tháng 7 lâu quá, mình phải báo trước mới được. Gọi là tinh thần báo hiếu của mình là gọi là tinh thần dữ dội á, nên mình báo hiếu trước. Người ta mới có đâu qua rằm tháng 6 vô lễ Vu Lan, rằm tháng 7 mới Vu Lan, còn mình qua rằm tháng 6 Vu Lan, phải không? Nơi cúng trước cho chắc ăn, buổi mai mốt mình không có dịp cúng làm sao. Giờ đó mình lại cúng trước cho nó chắc ăn. Cái thứ nhất là mình cúng Vu Lan là để báo hiếu, là cái truyền thống của dân tộc, truyền thống của Phật giáo. Nhưng mà trong cái lễ Vu Lan báo hiếu á quý vị, người ta thường hay để ý đến là những cái người đã mất, của trong dòng họ mình, nhất là bậc làm cha làm mẹ, đó là Du Lan Báo Hiếu. Nên khi mà người ta cúng lễ Du Lan thường hay người ta cúng chay đàn chẩn tế, quý vị, chay tăng, chay đàn chẩn tế để làm gì? Để có thể mình làm được những cái gì cho những người đã mất. Nhưng mà người sống thì mà chúng ta lại thấy nó bất công hơn một chút xíu. Tại vì khi đối với những người sống chỉ hình như ta không có làm nhé, chỉ có lại là cài trên ngực mình bông hồng màu đỏ là cái người còn sống. Còn người chết á, thì cài một cái bông hồng màu trắng hoặc là cái bông hồng màu hồng thì để thể hiện còn cha hoặc là mất mẹ, mất cha. Mất hết hai người thì bông hồng màu trắng, còn hết hai người thì bông hồng màu đỏ để tượng trưng, để nhớ. Nhưng mà mình không có một cái động tác nào để mình báo hiếu cho quý vị. Ví dụ như chúng ta báo hiếu, nó không phải có cái động tác để báo hiếu. Không thể nói là má ơi má, con thương má lắm, má đói gần chết, không nấu cơm cho ăn. Như vậy cái lời nói mà không có giá trị. Nghĩa là báo hiếu nó phải có những cái gì mà nó thật. Đó, quý vị, tri ân và đền ân. Tri ân tức là trong tâm mình nhớ, đền ân là cái hành động mình làm. Hai cái đó, tri ân và đền ân, hai cái đó nó đều khắp nhau thì mới gọi là báo hiếu. Báo hiếu phải báo hiếu cho người sống luôn và báo hiếu cho người chết luôn, âm dương lưỡng lợi, thì cái đó mới gọi là truyền thống của báo hiếu. Nhưng mà ở đây chúng ta nghiêng về cái người chết, tất nhiên là những cái người đã quá cố. Quý vị, khi còn sống thì chúng ta có thể là cho cha mẹ, ông bà mình là quần áo, rồi thuốc thang, tiền bạc, cho đất, cho đai, cho ruộng, cho giường, cho những cái vật thực, cho những cái vật như vàng, bạc, vân vân, những cái gì mà cha mẹ, ông bà mình xài được. Nhưng mà cái bắt đầu người ta chết đi, bắt đầu người ta cũng cho, không có gì. Thì cái mà cái người mất đi á, rồi chúng ta cho gì quý vị? Chúng ta có cho cái nhà, chúng ta cho tiền, chúng ta cho dép, chúng ta cho giày, cho quần áo, toàn giấy không? Tại sao chúng ta lại cho đồ giấy vậy quý vị? Tại vì chúng ta không biết người chết xài cái gì. Người sống á thì nó giống mình, nhưng mà chết thì lại khác mình. Tại sao chết khác mình? Tại vì mình chưa chết, mình không biết. Nên mình cúng chẳng biết cúng gì nữa, biết cho gì. Tại vì chúng ta không biết sao là cho họ cái gì họ xài được, là tại vì chúng ta không biết cái đời sống của họ như thế nào. Cái đời sống mà sau khi chết họ sống như thế nào đâu biết, nên họ xài cái gì, họ cần cái gì, không có gì. Tất nhiên là mình cho, phải cho đúng với cái nhu cầu của họ, cái gì để là mình báo hiếu mà. Báo hiếu thì mình thể hiện cái hiếu đó, đâu phải nói không đâu. Nhưng mà mình cũng phải cho, đúng không? Vì vậy thì mình phải cho, phải tặng, phải cho cái gì, là mình phải biết cái nhu cầu của họ là nhu cầu gì, mình cho mới đúng cái nhu cầu đó. Nếu không cho đúng quý vị, mình cho thì nó đâu có lãnh được đâu. Ví dụ như là mình không biết họ xài cái gì và mình cho cách nào, mình cho tới họ hay không đó quý vị. Tại sao? Tại vì chúng ta chưa chết thử lần nào. Chúng ta là người sống chứ không phải chúng ta là người chết. Được đầu đón già, đón non, đi xem bói, xem thầy, ông lên bà xuống, tất cả các cái đều có sự mò mẫm ra để về cái thế giới mà sau khi chúng ta chết đi, không quý vị. Người sống thì chúng ta cho ngon lành lắm, không quý vị, có nghĩa là cho cái đúng bốc mà. Vậy ba mình khoái ăn canh chua, đi mua tô canh chua về cho cái là dính liền, phải không? Ông khoái là mặc cái áo chàng giải Đài Loan thì mua áo chàng giải Đài Loan cái là dính liền, không quý vị. Ông khoái đeo nhẫn thì mua chiếc nhẫn về cho ông cái cũng dính. Khoái đeo đồng hồ Omega là mua Omega dính. Tức là cái người sống có những nhu cầu. Cái thứ nhất á là truyền đạt được thông tin. Ba khoái gì ba? Tao đâu có khoái gì đâu, tao khoái đồng hồ lông xin 31 triệu thôi à. Không quý vị, thôi rồi cũng được, không quý vị, thích chịu luôn. Như vậy thì có cái thông tin mà truyền đạt tới mình á, thì mình biết là cái nhu cầu như thế nào. Cái đó là cái thứ nhất đó quý vị. Cái thứ hai nữa, nếu không có cái thông tin truyền đạt thì mình là cái cuộc sống, thì xung quanh cuộc sống mình là cái gì? Trong ăn uống mặc nghỉ, người ta gọi là bốn cái điều mà phục vụ cho đời sống tứ sự. Ăn uống mặc nghỉ bốn điều. Như vậy thì mình ăn uống mặc nghỉ mình biết, nên khi mình đáp ứng với người khác, dầu người khác không nói mình vẫn biết các quý vị. Ví dụ như quà sinh nhật mẹ, tặng quà gì nhớ quý vị, mình có bao giờ nó mẹ ấy, mẹ à, mẹ khoái gì con cho mẹ cái đó không? Không đâu quý vị, mình mới quan sát mẹ mình thiếu gì và khoái gì, hiểu không quý vị, để mình cho. Như vậy thì mình quan sát trong cuộc sống liên hệ tới bản thân mình cần những cái gì, đúng không quý vị? Người nữ cần cái gì, người nam cần cái gì, người trẻ cần cái gì, người già cần cái gì thì mình cho, đâu là đúng đó, không quý vị? Như vậy thì khi mà những người sống trên thế gian bắt đầu mình cho, và khi chết đi thì mình cũng cho, không quý vị, cho những người đó. Thì cái đó là thành cái thói quen, khi sống cho, chết cho, quý vị, để thể hiện cái lòng hiếu của mình. Nhưng mà thực ra người ta cho không phải thể hiện lòng hiếu đâu quý vị, mà người ta cho mình thấy đó là cái bổn phận á. Người ta cho thấy vì thương thôi, chứ không phải là tôi báo hiếu tôi cho cha mẹ. Nhầm khi mình cho cha mẹ không phải là báo hiếu gì đâu. Nghĩa là mình nấu cơm cha mẹ ăn, không lẽ gì báo hiếu tôi mới nấu cơm. Cha mẹ bệnh chở đi bệnh viện, lẽ gì báo hiếu tôi mới chở bệnh viện, không báo hiếu cho thầy ở nhà. Không phải quý vị, mình không nghĩ tới báo hiếu rồi đâu, mà mình nghĩ tới cái trách nhiệm mình là con phải lo cho cha mẹ, nhỏ lớn cha mẹ lo cho mình nhiều quá thôi, bây giờ lớn lên á thì mình cũng phải có trách nhiệm lo lắng cho cha mẹ, là những người thân yêu của mình. Ở quý vị, mình không đỡ để cho cha mẹ phải bị thiếu thốn tất cả các cái ở trong cuộc sống này. Như vậy thì khi á là cha mẹ còn sống mình lo cho, khi cha mẹ chết đi mình sẵn cái thói quen á mà mình cũng lo cho y vậy quý vị. Và có những người mà khi cha mẹ còn sống á thì mình không lo gì cả quý vị, để cho là sầu vương vời vợi, đi biệt tâm biệt xứ biệt nhà. Khi cha mẹ đi chết rồi thì biết đâu chúng ta nhìn lại, chúng ta mới thấy cái cuộc đời này nó nhanh quá, mình tính đâu là để vài năm nữa mình báo hiếu, nhưng mà không ngờ á là cha mẹ đã ra đi. Như vậy thì mình mới nghĩ lại là cái người con, mình mới chạnh lòng thương nhớ. Mai mốt mình cũng sẽ ra đi, biết con mình có nhớ mình không, nó có lo cho mình không. Nên bây giờ người ta mới nhớ lại điều đó, đầu người ta phát tâm, người ta báo hiếu cho cha mẹ, không có gì. Hồi sống không có báo đâu, không có gì. Nhưng mà khi chết rồi bắt đầu người ta phát tâm, người ta báo hiếu. Ta mua nguyên cái chiếc xe hơi á, mấy triệu bạc xe hơi bằng giấy á, đầu cúng cho ba. Mua sắp đô la mà dày nè quý vị, đốt cho ba. Mua quần áo đồ vét đồ quý vị, ông nông dân thấy mộ luôn, cái đời không biết mặc đồ vét, giờ đốt luôn cái bộ đồ vét cho ba để mặc đó quý vị. Rồi là ta cúng cơm, cúng gạo. Nhưng mà đặc biệt điều nha, mình để ý thấy mà thấy nó cũng nó trẹo trẹo làm sao, nó trẹo gì đó quý vị. Tiền thì mình đốt, nhà thì mình đốt, không có gì. Còn đồ ăn mình không có đốt. Đốt mới nhận được, sao đồ ăn để nguyên si đó. Đâu đốt đâu, cúng gần chút mình đem ăn lại. Nhưng mà tiền người ta đốt, nó đốt mới nhận được. Nhưng mà trái cây nè, không có gì, bưởi, xoài, mận rồi đó đem ra hồi đem vô mình ăn không à. Không thấy đốt. Thầy mình có để ý không? Mình thấy nó cũng lạ lạ á, quý vị, không đốt hết chứ sao có thứ đốt đứt thứ không đó, mình thấy nó hơi trẹo rồi nha. Quý vị nhìn vô mình thấy hơi trẹo nè. Cầu cho cha mẹ giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, đốt tiền đô la âm phủ trẹo nữa quý vị. Cầu cho ông bà mình lên Tây Phương này, dụ xuống âm phủ hả, đốt xuống ngân hàng âm phủ địa phủ, lấy quý vị lấy giấy chứng minh xuống tuốt ngân hàng địa phủ, xuống dưới dính dưới luôn. Làm sao lên xuống địa phủ có ai lên được quý vị? Địa Tạng Vương Bồ Tát mới đi tới đi lui được thôi, ai xuống âm phủ nghiệp dẫn là đi xuống tía tuốt luôn, không bao giờ lên được hết. Nghiệp nó dẫn tới đó sanh ra rồi, đâu bao giờ lên được. Như vậy bắt đầu là chúng ta có một cái gì đó mà nó mâu thuẫn chính mình giữa sự đốt đồ và không đốt đồ, vân vân. Rồi bây giờ tới hồi nào giờ ba mình chưa chạy được cái xe hơi, giờ mình cũng mong là ba mình có xe hơi quá gì, có xuống dưới mà đốt xe hơi mà không đốt tài xế, ai làm lái không có gì. Bữa nào ông về ông tiễn tài xế à, hỏi con cháu nào biết lái xe, có bạn rồi theo ba thằng có con đầu về tiễn tài xế nha. Không có gì, bữa nó có chú thầy mới nói vụ đó xong lên tái lét mặt mày khóc không thầy. Con mới đốt chuyện này á là cúng cơm cho ba con đốt nguyên chiếc xe hơi, bây giờ con thấy con sợ quá thầy ơi. Ý hỏi sao mà sợ, thầy nói nãy vụ tiễn tài xế á, nguyên dòng họ con mình con mới lấy bằng. Nguyên dòng họ có mình mới lấy bằng lái xong, không có gì, giờ sợ tái lét mặt mày chứ sợ về em tiễn tài xế, không có gì. Thương ba quá mà con báo hiếu nhậu xỉn là chưa có ai hiếu bằng tôi dám mua xe 3-4 triệu đốt cho ba nè. Đó quý vị, nhưng mà lại sợ ông Tiễn tài xế. Quý vị nếu có hiếu thật sự á thì ông Tiễn đi luôn. Ông bị bệnh qua bệnh lái chồng chứ có sao đâu. Cái gì mình đang nói tới cái gì, mình đang tới người ta nói cái miệng thôi chứ cái lòng nó chưa chắc phải gì. Nên những cái gì ta làm á quý vị, ta đối ứng với thế gian thôi chứ không phải thực tế cái tâm ta muốn cho lợi lạc cái người đã mất. Nghe không quý vị? Ví dụ như cũng cơm đám to thiệt to nè, vì đối ứng với thế gian đấy, làm 5-7 con heo á, ông bà mình ăn được mấy con? Nghe không quý vị? Ăn biết ăn được đùi không nữa, cái đó cho ai ăn? Nghe không quý vị? Mình suy nghĩ kỹ coi, làm đó để gì? Để lấy tiếng. Nghe không quý vị? Để thỏa mãn một số người nào đó, để chi quý vị? Để cái quyền lợi gì của mình đó, đó đặt ở trong đó. Ta không phải nghĩ về người mất đâu, mà ta đang nghĩ về mình đó, ta đang nghĩ về sống. Đó quý vị, nên cái thực sự của báo hiếu là cái từ tâm của mình làm lợi cho người mất kìa. Chứ không phải là anh làm cúng đốt giấy tiền nhiều chừng nào nói anh có hiếu. Rồi anh mướn xe đưa đám cả 100 chiếc xe chạy dài đi kẹt xe đường ta luôn nói anh có hiếu. Đó quý vị, rồi là đi khiêng ra trước cửa nhà đó, khiêng hòm ra trước cửa nhà đó, gái phải lăn xuống 10+ vòng phía dưới lăn ngang đó quý vị. Nên là đi cúng đám tang đưa đám đó, cái cô kia kêu gái ra, mấy đứa gái đâu lăn lăn lăn, thầy la không được đó, đưa đi là không được lăn. Nó thầy không cho con báo hiếu, thầy con báo hiếu còn phải lăn 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 lăn. Là nhớ bữa trước không, hồi cha bệnh đó, cái thân á thì thân gái mà mặc đồ con trai, để tóc con trai đi chơi đâu có gì. Ông già nói cả 100 lần không nghe tới mà ông tức lên rồi ông lên máu ông bệnh vậy quý vị, giờ chết lăn 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 báo hiếu. Báo hiếu cái gì? Nghe không quý vị? Như vậy thì báo hiếu là làm gì quý vị? Tức là những cái hành động, lời nói, việc làm của mình tác động vào trong pháp giới để cho lợi ích cho cái hương linh đó mới gọi là báo hiếu. Chứ không phải là báo hiếu mình lăn 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 ở dưới hòm là báo hiếu. Nghe không quý vị? Người ta hiểu sai lầm về chuyện này. Đúng là người ta nói báo hiếu nhưng thực tế ra là người ta lấy cái danh báo hiếu chứ không phải là người ta lấy cái thực tế lợi ích cho cái người mất mới báo hiếu. Nên những người con Phật mình làm như thế nào mà lợi ích cho cái người đã mất á thì cái đó mới gọi là chân thật của báo hiếu. Còn cái người nào mà không làm lợi ích cho người mất mà mình làm đám cho nó to nè, rồi á là cất nguyên á một cái khu mộ biệt thự cao cấp nè, đó không quý vị, nhà mộ á cất kiểu biệt thự quý vị thấy không, cao cấp luôn, nhưng để làm chi quý vị? Này nó có hiếu dễ sợ luôn. Ba nó chết nó cất luôn cái nhà. Nó nhỏ nhỏ hồi ông sống ông ở nhà dột nát hết chứ. Có thằng nào về coi đâu. Tới chừng chết đưa nguyên biệt thự ở không có gì. Cái nhà để che cái thân mà cái thân nó sình lên nó rã chừng che ai. À quý vị thấy không? Bây giờ còn cái gì? Còn cái tâm. Tại sao anh không lo cái tâm? Tại vì lo cái tâm người ta không thấy. Người ta đâu có khen. Nên mình bắt buộc quá mình phải lo cái tướng, mà lo tướng ông già ông không hưởng được. Đó quý vị, như vậy nó chết quớt rồi. Đó quý vị thấy không, như vậy nó phải là chân báo hiếu. Đó quý vị, như vậy không phải chân á thì nó có vấn đề, đó là nó là ngụy rồi, nó là giả tạo rồi, chứ nó không phải là chân. Chân thực mà, đạo Phật là đạo có chân thực. Nên mình làm cái gì mà mình báo hiếu, phải báo hiếu những cái chân thực ở trong cuộc đời này. Những cái giá trị gì mà cái người mất người ta đem lại được cho người mất, giá trị cái gì mà họ đang sống trong cái cảnh đời sống sau khi chết. Quý vị, chết không bao giờ chết. Mình tính mình chết phải không? Không bao giờ chết. Chỉ sống cõi này với cõi khác thôi quý vị. Luôn luôn con người ta đang sống. Đó là năng lượng của tâm linh, không bao giờ chết. Người ta chết là bắt đầu của sự sống. Người ta sống là đang sống, và chết là bắt đầu của sự sống. Không bao giờ có khái niệm của người chết trong pháp giới cả quý vị. Kể cả thần thức còn ông đang sống đấy, sống trong cõi của thần thức. Địa ngục đang sống ở địa ngục, ngạ quỷ đang sống ở ngạ quỷ, Atula đang sống ở cảnh giới Atula. Quý vị, chư thiên đang sống cảnh giới chư thiên, con người sống cảnh giới con người. Như vậy thì tất cả đều đang sống cả quý vị. Như vậy thì sống thì phải, họ phải có nhu cầu. Từ những cái nhu cầu đó quý vị, mình thỏa mãn những cái nhu cầu của họ thì họ hài lòng đó quý vị. Nhưng mà họ hài lòng chưa chắc phải là tốt. Bây giờ ví dụ nè, người ta cần chích xì ke đi. Mình cho quý vị một hai cái miếng đá gì đó cho họ là thỏa mãn để mà họ có nhu cầu. Vậy mình cho nhu cầu đó họ thỏa mãn, như vậy có tốt không? Đâu tốt phải không quý vị? Nhưng mà ví dụ như á, là họ muốn một cái bánh, họ muốn một tô bún, họ muốn một bữa ăn ngon, mình cho nhu cầu đó thì nó quá tốt cái gì để cho họ có sức khỏe, phải không? Rồi họ có nhu cầu á, là họ muốn xem một quyển kinh, một quyển sách hay là gì đó mình mua, mình tặng cho họ. Thì cái đó là đáp ứng những nhu cầu mà đinh cái tốt cho sự đáp ứng những nhu cầu đó. Nên ở trên thế gian này nó cũng có hai cái nhu cầu. Thực ra nó tới ba cái nhu cầu lận. Cái nhu cầu thứ nhất á, là nhu cầu đem lại cái lợi ích tốt, là những cái lợi ích. Còn cái thứ hai á, là nhu cầu đem lại cái hại cho bản thân. Cái thứ ba nữa là không tốt mà không hại. À, quý vị, nhu cầu khơi khơi không tốt cũng không hại. Chứ bây giờ ví dụ như á, là nhu cầu mình ca bài, ca khơi khơi, tiền khó trái túi có ai hiểu cho, nhiều lúc lang thang như kẻ không nhà. Ca khơi khơi vậy quý vị, không vui không buồn, không lợi mà không bất bất lợi gì hết, bình thường. À quý vị, nhưng mà cũng ca cũng có nhu cầu ca. Nhưng mà có nhu cầu ca nhưng mà cũng chẳng có lợi ích mà cũng chẳng có hại gì ấy. À quý vị, đó cũng là thỏa mãn một nhu cầu mà nó không đem đến lợi ích cho mình, cho mọi người, mà nó cũng chẳng đem tới cái gì hại cho mọi người cả quý vị. Nhưng mà có cái đem lợi ích cho mình mà hại người ta, có những cái đem lợi ích cho người ta mà hại mình. À, vân vân, có những cái đem lợi ích cho mình và cho người luôn, có những cái hại mình và hại người luôn. Bây giờ ví dụ như đua xe hại mình hại người luôn nè. À, quý vị, rầm cái gãy tay hại luôn cả nhà đi nuôi nắng. À, quý vị, còn bản thân mình bị tật nguyền, thấy không? Chích xì ke hại luôn mình hại luôn người đó quý vị. Có những cái như vậy mình thấy những nhu cầu gì đáp ứng những nhu cầu thì người là mất đi cũng có những cái nhu cầu gì, quý vị, nhu cầu tốt và những nhu cầu nó không tốt. Như vậy thì đối với cái người sống mình á, mình làm gì để đem đợi được những cái nhu cầu tốt cho những cái người đã mất, thì cái đó mới gọi là chân báo hiếu. Chân báo hiếu là mình làm lợi ích cho người đã mất, mà lợi ích thật sự, chứ không phải mình làm gì tiếng tâm, không phải gì mình đốt cái tiền vàng bạc cho nhiều khói bay mịt mù làm cho ta viêm mũi. À, không phải là mình thảy giấy tiền vàng bạc đem đi chôn càng nhiều á quý vị, cho là mất vệ sinh đường xá chơi, để cho người ta nói mình giàu có, dám mua mười mấy triệu tiền giấy hay tiền vàng bạc để mà đốt cho ông cho bà. À, quý vị, như vậy thì mình làm gì mà để cho hương linh được lợi ích nhất? Tất nhiên là cái người chết á, không phải là hương linh không đâu quý vị. Người chết tức là cảnh giới sau khi chết. Nếu mình nói là làm gì lợi ích cho hương linh không thì mình không hiểu Phật pháp. Bây giờ ví dụ như ba của mình chết rồi, ông sanh thành cảnh giới khác thì sao? Đang đọa địa ngục, đọa ngã quỷ, đọa súc sanh là sao? Đang làm người thì sao mà mình cúng cho hương linh không à? Mình lại bị kẹt nha. Nha quý vị. Ai dám chắc là ông đang còn hương linh đó mà cúng cho hương linh? Rồi ông sanh cảnh giới nào mất tiêu rồi sao? À, như vậy thì mình làm phải lợi ích cho xuyên suốt hết các cảnh giới chứ. Mà tại sao mình làm lợi ích cho hương linh không? Như vậy mình phải đặt ra những cái bài toán như vậy, và mình giải quyết vấn đề mới thật sự là chân của sự báo hiếu. Cái này là xét về kinh điển, xét trí tuệ người tu tập, mà mình xét lên lĩnh vực các vấn đề mình làm mà không bị sai lầm, không bị nghiệp quả, mà làm có phước cho mình và có phước luôn cho cả những người chết luôn đó quý vị. Như vậy vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi với nhau với phần cái đề tài là mình nên làm gì cho người đã mất. A Di Đà Phật. Như vậy thì người đã mất là sau khi chết, phải không? Mình mới chia ra hai dạng. Một dạng là sau khi chết họ nằm ở thân trung ấm, tất nhiên là thành ma. Trong cái đời sống á, người ta thường nói là ma đó quý vị, gặp ma người ta kể hoài đó, không biết có ai đây gặp ma chứ à quý vị. Chứ có nhiều họ tự kể dữ lắm mà không biết phải không biết đúng không thì không biết nha, cái chuyện này người ta kể thôi chứ mình cũng chưa có chứng kiến đâu quý vị. À, cô Phật tử mới lại chùa cách đây hai bữa trước nè thầy, nhà con ở ma dữ quá thầy. Hỏi sao ma sao? Con nằm chập chờn mở mắt ra hí hí nhìn đứng kế bên hỏng đất. Nói trời, con này nhát dữ ha. Mở mắt ra có nó mất tiêu. À, có gì chập chờn thấy đứng hỏng đất hoài, sợ quá thầy ơi. Hỏi làm sao giờ? Làm sao giờ? Lấy máy niệm Phật bắt lên. À, quý vị bắt máy niệm Phật lên, cái cổ bắt máy niệm Phật lên, cái cổ thầy hết mất tiêu, không hiện nữa là gì rồi ngay vậy. À, quý vị bắt máy niệm Phật sợ long thần hộ pháp, nghe câu niệm Phật quý vị ta lại ta chấn ở đó ta gia hộ quý vị, mà sợ quá bỏ đi. Nói vậy thì nghe cổ kể vậy thôi chứ mình đâu biết, phải không? Nên cái đó người ta kể sao mình nói lại cho nó vui thôi, chứ còn thật hư như thế nào nó cũng còn nhiều vấn đề lắm. Cái thứ nhất á, là chúng ta bị ảo tưởng. Cái thứ hai nữa là do tưởng quẩn mình sanh lên. Không phải vậy. Cái thứ ba nữa là nhầm khi cũng có thần thức thật đấy. Cũng có, phải là không? Do đó là có nhiều cái vấn đề xảy ra. Như vậy thì mình đã làm cái gì mà đã lợi ích cho cái người đã mất cái gì? Như vậy thì nên làm gì cho người đã chết? Vì thì cái người sau khi chết họ còn ở hai cái nơi mà họ đến. Cái thứ nhất là thân trung ấm. Cái thứ hai đó quý vị là đi sang cảnh giới khác. Đi sang cảnh giới khác thì có 6 cái cảnh giới mà họ đi thôi quý vị. Tất nhiên có 3 cái năng lực để sanh. Cái thứ nhất là vãng sanh, là về Tây Phương Cực Lạc. Cái thứ hai đó quý vị là tái sanh, tức là đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Cái thứ ba nữa là họ vô sanh, có nghĩa là bất sanh bất diệt, là nhập vào trong niết bàn. Cái thứ nhất niết bàn chắc không có nhập nổi quý vị, trong cái kiếp sống này, kiếp sống nhân sinh này mình không có xuất gia tu tập, không có là hạ thủ công phu cả đời thì không bao giờ mà ta thể nhập niết bàn được. Còn sanh về Tây Phương Cực Lạc chắc hên xui vậy. Hồi sống toàn là chơi đề với đánh bài được không à. Hên xui dữ lắm mà đi chùa bữa đực bữa cái. Nên về Tây Phương Cực Lạc chắc không có. Như vậy còn hai nơi để đến đó quý vị. Cái thứ nhất là đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Và cái thứ hai nữa quý vị là còn ở thân trung ấm. Như vậy thì đi trong những nẻo luân hồi nó có hai nơi để mà chúng ta là xét đến. Có nghĩa là nơi khổ đau và nơi bình thường. Hoặc là an vui. Khổ đau có 3 nơi khổ đau trong sanh tử luân hồi đó quý vị. Thứ nhất là địa ngục, thứ hai ngạ quỷ, thứ ba súc sanh, là gọi là tam đồ khổ. Rồi cõi người, cõi Atula và cõi trời thì sướng hơn một chút, nghe không quý vị? Có nghĩa là những cõi đó thì nó không phải đọa vào trong cảnh giới. Tuy là khổ kiếp người nhưng mà nó còn sướng hơn thân của súc sanh nhiều. Sướng hơn thân của ngạ quỷ, sướng hơn thân của địa ngục nhiều, nghe không quý vị? Ở địa ngục mà lửa cháy phừng phừng ngồi trên đó nó nấu suốt ngày đêm á quý vị. Đâu á người nào mình ngồi thử ngày đêm biết. Bây giờ nắng chiếu vô mặt mình tiếng đồng hồ nè quý vị, mình cảm thấy nó rát mặt rát mại. Chứ còn ngồi trong chảo dầu mà ta chơi chụm củi mà cháy ngày này qua ngày nọ, năm này qua năm đó, cả bao nhiêu kiếp bao nhiêu đời nó rất là khó chịu. Rồi ngạ quỷ á quý vị là nó không có mặc đồ, lạnh lắm và nó không có gì để ăn chứ, nghĩa là nó ăn cũng không được nữa. Do đó cái bụng nó đói dữ lắm. Đói với lạnh là hai cái mà con người mình phải chịu ghê gớm lắm, mà trong cái thân ngạ quỷ nó phải chịu. Còn trong thân súc sanh á thì là nó không có biết đấu tranh với hoàn cảnh để nó tự lo sống cho mình đó quý vị. Nó đấu tranh với tự nhiên, con lớn thì ăn thịt con nhỏ ăn thịt con nhỏ hơn. Và nó bị mưa sa gió tát, nó không biết cất nhà nó ở, nó chỉ đào hang rồi nó trú ẩn qua những mùa đông, mùa mưa, mùa nắng vân vân. Nên con súc sanh nó không có cái trí để nó có thể tự vệ lấy mình. Và cái đời sống nó bấp bênh, nó muốn chết lúc nào chết nào quý vị. Ví dụ như làm chó ra chợ Phạm Văn Hai, nó thấy dài dài biết là hiểu không? Nha quý vị, bữa trước qua bữa sau lên là lò thôi. Làm trâu làm ngựa thì phải kéo cài để trả ơn cho chủ, nha quý vị, nên rất là khổ, rất là khó khăn. Như vậy thì những người sau khi mất, nó là những người trong gia đình mình á, cái người ta báo hiếu quý vị, báo hiếu cái thứ nhất là báo hiếu cha mẹ mình hiện thời. Cái thứ hai nữa là báo hiếu cho ông bà, những cái người nào mà hiện thời đó với mình. Cái thứ ba nữa là những cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình. Nếu mà cái người tu tập thì bắt đầu họ báo hiếu cho đa sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp của mình. Không có gì. Có nhiều người á nghĩ á cũng ngộ lắm. Có cô Phật tử nói quý vị, cha mẹ cổ giờ đó cổ đối xử không có nhầm gì, không có độ là cái gì hết chứ. Nghĩa là coi như là bình thường lắm. Nhưng mà đến ông thầy cổ quy y quý vị, trời ơi cổ lo, quý vị thấy lo cái gì cũng lo chứ. Tức nhiên là hết luôn á, hết khả năng, hết tiền bạc, cái gì cũng lo chứ. Cái người ta nói là tại sao lại lo dữ vậy. Cổ là trời ơi con nằm bao, con thấy ông thầy con bây giờ là ba của con hồi kiếp trước á, nên con phải lo cho ổng thôi. Vì sao ba mẹ kiếp này không lo? Ôi vậy mà ba mẹ kiếp trước lại lo. Kỳ với chúng sanh kỳ với nó quý vị. Cái cổ mới nói là cổ nhắn tin cho thầy là ba con đợi khi ba mẹ con chết con sẽ đi chăm sóc cho thầy của con, tại vì thầy của con là ba của con ở kiếp trước nha quý vị. Tại vì ông thầy cũng xác nhận như vậy luôn nha quý vị. Thầy nghe nói mình cũng tức cười nha quý vị. Ba mẹ bây giờ không lo lắng gì chứ mà ông ba mẹ kiếp trước lại lo là sao phải không quý vị? Như vậy thì cái người Phật tử thằng ta lo hết chứ. Lo đa sanh phụ mẫu từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay thì chúng ta đều lo hết mà không chừa cái kiếp nào hết nó không gì mới được chứ. Như vậy thì cha mẹ mình mất đi quý vị, ông bà người thân mình mất đi, anh em mất đi quý vị, thì những cái người mất đi vậy thì cái thứ nhất đó quý vị, họ còn nằm ở thân trung ấm, có nghĩa là họ chưa sanh vào cảnh giới nào hết, thì thân trung ấm họ cái đời sống họ như thế nào, tất nhiên là dân gian người ta gọi là ma ha đó. Đời sống như thế nào? Bữa trước đó đi về Cà Mau, gặp cái chú này, không biết là sao, cái gì chú có ngoại cảm hay sao đó. Chú nói thầy, tội nghiệp lắm thầy. Hỏi sao bữa đó chiều mưa, rồi tội nghiệp lắm, cũng biết đi ngang cái chùa, thấy mấy đứa nó ngồi, đứa thì gõi tay cạnh hàm, đứa ngồi chùm hổm, nó ngóng ra ngoài ngoài bờ sông á. Hỏi là, đứa nào đâu, nãy thầy đi ngang có thấy đứa nào đâu. Má, nó ngồi nó ngóng, nó chổi canh hàm á, nó ngồi nó ngóng. Con Lợi hỏi sao ngồi ngóng, nó đói bụng quá, không ai cúng cho em, cúng hồn. Bây giờ ông nói em biết phải không, thì mình nghe vậy thôi. Quý vị, đó ta dân gian người ta gọi là ma, như nhà Phật thì gọi là thần thức hoặc là thân trung ấm. Thì đời sống của họ như thế nào? Quý vị, theo kinh Địa Tạng á, thì khi mà một cái người thông thường bình thường mà chết á, họ chết rồi á quý vị, thì họ bị tán loạn tâm thần, hoảng sợ, không có còn chỗ nương tựa vào tấm thân nữa, thì cái thần thức xuất ra khỏi thân hoàn toàn đó, họ bị tán loạn. Như vậy thì khi mà họ tán loạn làm chủ được đó, nên họ nghĩ tưởng là mình đang sống theo tập quán nghiệp, ăn ngủ mặc ở quan hệ gia đình, vợ con chồng vợ, họ thấy họ còn đang sống ở trên thế gian này, họ không biết được đó quý vị, họ đang còn đang sống thế gian này. Họ thấy là mọi người là sao mà thờ ơ với họ. Họ thấy sao là mọi người sao không lo lắng gì cho họ, quý vị. Và mọi người không nghe họ, và họ cũng không có tác động được với thế giới quan xung quanh. Họ không biết hiểu tại sao họ là như vậy. Nhưng mà khi mà 7 ngày trôi qua, bắt đầu họ tỉnh dần lại. Họ biết ra được một số điều. Rồi 7 ngày vậy họ tỉnh thêm chút nữa. Vậy 49 ngày họ tỉnh hoàn toàn, tụ thần hoàn toàn. Thì lúc đó họ nhận thức ra được là họ đang ở thể cái thần thức thôi. Thân họ đã bị hoại diệt, họ đã bị chôn rồi, họ đã bị thiêu rồi. Nhưng thân họ, vì họ đang biết rằng họ đã chết. Không có gì. Như vậy thì cái đời sống của họ lúc đó như thế nào? Nếu có con cái thờ phụng, không quý vị, thì họ quay quẩn ở bên những cái nấm mồ, quay quẩn bên con cái. Nếu không có con cái thờ phụng, không quý vị, và họ chết bắt đắc kỳ tử ở ngoài đường hoặc một nơi nào đó mà họ chưa định được cái thần, không biết được nơi đó là nơi nào, quý vị, thì họ lang thang nơi này lang thang nơi nọ, ta gọi là cô hồn, tức là cô đơn và cô độc, một cái thần thức cô đơn cô độc, quý vị. Như vậy thì khi mà họ mất cái thân á, thì cái tâm của họ đang theo cái tập quán nghiệp, cái dòng tập quán nghiệp, ví dụ giác sáng ăn, giác sáng uống cà phê, giác sáng hút thuốc, giấc trưa ăn, giấc chiều ăn, ăn tối, vân vân, uống bia. Như vậy cái tập quán nghiệp của họ nó đã quen vậy rồi. Bây giờ chính là cái nhu cầu, quý vị, họ cái nhu cầu của những cái ăn uống đó nó vẫn còn ở trong tâm của họ. Và chính cái nhu cầu của mặc, có nghĩa là họ phải mặc bộ đồ này, mặc bộ đồ kia, cái nhu cầu đó một năm phải sắm mấy bộ đồ, quý vị, thì họ cũng có nhu cầu sắm một năm mấy bộ đồ. Và họ thích ăn cái gì thì họ nhu cầu của họ nhớ lại cái món mà họ đã từng thích. Như vậy thì cái đời sống khi chết đi của con người mà còn ở thân trung ấm đó quý vị, họ có những cái nhu cầu ăn, nhu cầu mặc và nhu cầu ở. Mà cái nhu cầu này đó quý vị, nó có hai phần nhu cầu. Một phần nhu cầu sử dụng và một phần nhu cầu sở hữu. Mà người ta không phân biệt được hai cái này thì mình sẽ làm sai. Nhu cầu sử dụng là gì? Nhu cầu sử dụng có nghĩa là những cái gì đó, đúng không quý vị, mình cho người đó xài được, gọi là nhu cầu sử dụng. Bây giờ ví dụ như cho tiền nè, tiền là nhu cầu gì? Nhu cầu sử dụng, phải không? Quần áo là nhu cầu sử dụng. Tại vì chúng ta có cái thân nên chúng ta phải cần những cái nhu cầu sử dụng đó, nên cho, những cho những cái nhu cầu sử dụng đó, quý vị. Còn những cái có nhu cầu mà không sử dụng. Bây giờ ví dụ nè, một người có một cái nhà, nhưng người ta cần 5-7 cái. Có nhiều người 5 biệt thự, 10 biệt thự, mười mấy miếng đất. À, quý vị, đâu phải nhu cầu sử dụng đâu. Anh nhu cầu đó là nhu cầu để có, này gọi là nhu cầu sở hữu. À, quý vị, sở hữu càng nhiều càng tốt. Như vậy đó gọi là nhu cầu sở hữu. Nhưng mà khi mà mình chết đi thì cái nhu cầu sử dụng nó đã tan biến hết, mất thân này rồi, thì cái sử dụng đó là sử dụng của cái thân mình thôi, phải không? Như vậy thì mất thân rồi là mất nhu cầu sử dụng. Còn cái nhu cầu gì? Còn cái nhu cầu sở hữu. Giống hệt như những người già lớn tuổi rồi không xài tiền, nhưng mà cho tiền vẫn cười đó quý vị. Có cô Phật tử con cháu đi về đầu đắp mền gì, rã rưởi hết. Con cháu hỏi gì lắc đầu, tỏ ra là bệnh dữ lắm, đau dữ lắm, lắc đầu không. Cái ngồi cái út á, ấy mấy chị mà tháng này cho tiền má chưa cho mấy chị, trời ơi hút cả tuần nay chưa cho bá, thôi gì gom lại cho nguyên bao thế. Má tiền má tháng này chưa cho má, ngồi bất dĩ. Út mày ăn gì chưa út, sao không gạo về út. Trời ơi quý vị ơi, thấy nó thay đổi liền. Cái người ta tưới nước từ từ nó xanh, không quý vị, còn này tưới vô cái xanh liền, không quý vị thấy không. Như vậy thì lớn tuổi vậy này, ăn uống con cháu nó lo hết rồi, quý vị cho tiền để làm gì. Nhưng mà họ cất đấy, họ cất một tủ mở khóa ra, cất chẳng, mua vàng về cất chẳng, biết rằng mình không còn cái nhu cầu để trang điểm, không quý vị. Nhưng mà cũng cần dây chuyền, cần vàng để không đeo, là cần của đó. Tiền mình không còn xài, mình không còn đi chợ nổi, hai đầu gối nó rung hết, không còn đi chợ nổi, không xài gì hết gì. Nhưng mà tiền nhiều vẫn khoái, vẫn thích. À quý vị, nhu cầu sở hữu đấy. Đố quý vị chứ 70-80 tuổi cần đất không? Con cái mình không chia mình một phần, con chịu không? Đó quý vị, cũng cần đấy. Cần để làm gì? Cần để sở hữu thôi, chứ không phải cần để sử dụng nữa. Cỡ này rồi mà cái gì nữa, 2 mét vuông là đủ rồi. À, nhưng mà cần á quý vị, cần nhiều. Vậy thì cái nhu cầu sở hữu nó dính trong tâm thức của con người. Cái nhu cầu sử dụng nó nằm ở trên cái tướng của chúng ta. Tùy vào hoàn cảnh mà nhu cầu sử dụng khác nhau. Cái gì mà lo cho bản thân mình được đó là nhu cầu sử dụng. Cái gì mà lo cho tâm mình được đó là nhu cầu sử dụng. Đó quý vị. Như vậy thì khi còn sống, đó quý vị, nó có tới 2 cái nhu cầu. Một là nhu cầu sử dụng, 2 là nhu cầu sở hữu. Như vậy thì cha mẹ lúc còn sống quý vị, nếu muốn báo hiếu phải báo hiếu 2 nhu cầu, một nhu cầu sở hữu và một nhu cầu sử dụng, à, cho cha mẹ, như vậy mới đầy đủ. Còn có những người quý vị không để ý cái này, họ báo hiếu quý vị, họ báo hiếu có nhu cầu sử dụng không à, cha mẹ có gì cho nó, mua gì cho nó thôi quý vị, chứ không cho tiền cất giữ, không cho cái gì có dằn túi ở trong, à, quý vị, nhầm khi thấy thiếu mà không dám nói, thiếu không dám nói. Tao nghèo lắm, tao không có gì chứ, chết không có gì chứ, ngồi khóc. Nói gì? Không có gì chứ có nghĩa là sao? Nghĩa là không có tài sản gì hết. Đó có gì? Cái nghĩa là nhu cầu đó. Nhu cầu đó là nhu cầu sở hữu đó có gì? Thôi kệ, mua chỉ vàng đó. Cất đó mai mốt cũng thuộc về mình. Tắt hơi, má ơi má chết bỏ con, lột cái lột qua thôi, lấy lợi chứ mắc gì. Đó có gì? Nhưng mà đừng có nhiều quá để sanh ra lòng tham lớn, cũng không thể giải thoát được quý vị. Nhưng mà đừng cho buồn thôi. Nghĩa là mình cho có với người ta, đừng cho buồn. À, quý vị, nhằm khi cả đời không được cổng dây chuyền thì tâm lý mình cũng cho cổng dây chuyền. À, quý vị, để chi? Để đừng cho buồn. À, quý vị, cả đời không có chiếc nhẫn, mình mua chiếc nhẫn vàng. À, quý vị, đừng cho buồn. Nghe do đó gọi là cái nhu cầu, nhu cầu của sở hữu đấy. Cái thứ hai, nhu cầu sử dụng. Nhu cầu sử dụng có nghĩa là cần gì? Cần ăn, cần uống, cần mặc, cần nghỉ, cần thuốc, cần than. Đó là nhu cầu sử dụng. Hai cái đó nếu đáp ứng được mới gọi là báo hiếu. Phải chú ý nha. Có những người quý vị cho cả đống của cải tiền bạc mà không bao giờ về nhà, không bao giờ chăm nó, thì anh chỉ cho cái nhu cầu sở hữu thôi, nhưng anh không có cho cái nhu cầu sử dụng. Đó không quý vị. Nên những người cha người mẹ nói rằng tao đâu cần tiền đâu, tao cần tụi bay về thăm tao, tụi bay về lo tao sống bên tao cho thoải mái thôi. Đang nói tới nhu cầu sử dụng đó quý vị. Có nghĩa là cái sử dụng này mà mình không đáp ứng được, nên khi người ta chết đi, không quý vị, thì cái nhu cầu sử dụng nó lại tắt, nó lại mất hết. Chết đâu có ăn, chết đâu có mặc được. Thần thức mà làm gì ăn, làm gì mặc, không quý vị. Như vậy mà mình đốt giấy tiền vàng bạc để làm gì quý vị? Nhu cầu của sở hữu. ta vẫn còn nhu cầu sở hữu, có tâm, tâm vẫn còn tham, tâm vẫn còn muốn có. Giống người già có mà không xài, giống giữ lại vậy ha quý vị. Thì những cái người nào mà còn cái nhu cầu sử dụng này, à quý vị, cái nhu cầu sở hữu này là những cái người không hiểu, có nghĩa là vô minh. Họ không hiểu, họ tính họ là chết rồi, họ còn vẫn cần những cái đó để họ cất, có cái gì cất chẳng để làm gì cả. Cần ăn mà chẳng ăn gì cả. Cần mặc mà chẳng mặc gì cả. Cần xài mà chẳng xài gì cả. À, quý vị, người này không hiểu. Không hiểu nên họ vẫn còn cần. Nhưng mà cái người mà học Phật Pháp rồi quý vị, thì lúc đó đó họ mới biết rằng mất cái thân này rồi thì cái của ta trên thế gian này chẳng còn cái gì cả. À, quý vị, nên cái mà mình có cái nhu cầu để sở hữu này chẳng để làm cái gì cả. Đó là sự nhận thức. Nên cái khi người còn sống á quý vị, họ nhận thức được rằng cái nhu cầu sử dụng thôi, chứ nhu cầu sở hữu này chẳng để làm cái gì cả, mà chỉ để bận lòng mà thôi. Đó không quý vị, đóng vàng tủ không xài chứ bận lòng mình, bận tâm lắm, sợ tan cấp, sợ chết đi rồi không để lại cho người đúng cái đối tượng mà mình để lại quý vị. Họ nơm nớm, họ lo sợ, họ sầu thương, họ nhầm khi làm chó ở bên đó để canh cái đống vàng. À quý vị thấy không, cái nghiệp nó dẫn đến đó. Nên cái người còn sống mà họ giác ngộ đó quý vị, họ giác ngộ rồi thì lúc đó họ không còn cái nhu cầu để sở hữu nữa. À quý vị, đó là những bậc tỳ kheo ngày xưa vào thời Đức Phật đó. Bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Họ không có gì chấp thủ tài sản chứ gì, bộ đồ, bình bát, cái kim, ống chỉ và đãi lọc nước, tới có bốn thứ. À, quý vị đâu có nhu cầu gì sở hữu đâu. Hết nhu cầu sở hữu là hết bận tâm vào chuyện của thế gian. Tại vì họ không còn sở hữu, vẫn không làm cái gì cả. Đã ly gia cắt ái rồi sở hữu không làm cái gì cả. Nhưng mà nếu mình ở tại gia mà mình cắt nhu cầu của sở hữu đó, ông cái gì, có đúng hay không? Có cô Phật tử, cô quy y Tam Bảo rồi quý vị, có ba cái tiệm neo, bán hết ba tiệm neo, đem đi cúng dường, bố thí cho tặng, vân vân, tất cả các cái. Cuối cùng bây giờ cổ đi mướn nhà cô ở, đi làm thuê cho người ta, tại hết tiền ngay. Con cái không có nhà để ở, nó phải đi làm mướn, làm thuê, người ta nó oán hận. Nó làm má ba cái tiệm neo, má là đại gia, nhưng cuối cùng má đi, à, má chỉ quy y Tam Bảo, má tu thôi. Bây giờ mình trở thành một người bần cùng khốn khổ. À không có gì, cắt nhu cầu sở hữu. Cô đó cắt nhu cầu sở hữu, có nghĩa là cắt cái sở hữu của mình. À không có gì, người ta sở hữu không làm cái gì nên người ta mới cắt, còn mình sở hữu để làm cái gì mình không nên cắt. Tại vì có cái đó mình mới sanh sống được, tức là mình sở hữu để nó chuyển cái sở hữu đó thành cái nhu cầu sử dụng. Nhưng mà bậc đi tu vào thời của Đức Phật, làm bậc tỳ kheo đi khất thực rồi, à không có gì, thì sở hữu vàng để làm gì? Đi khất thực đi xin ăn không, vàng đâu làm gì đâu, phải mua ăn á. Thì lúc đó vàng chuyển cái nhu cầu sở hữu thành cái nhu cầu của sử dụng. Nên các ngài cần cái đó không làm gì nên cắt bỏ luôn. Còn bây giờ mình cần để nuôi con, mình cần để nuôi bản thân, mình cần để phát triển kinh tế xã hội. Đó không quý vị? Như vậy thì từ cái nhu cầu sở hữu này mình chuyển qua cái nhu cầu của sử dụng. Tại vì lúc đó mình còn cái nhu cầu sử dụng. Nên người ta không cắt cái đó. Đó không quý vị? Ta không cắt nhu cầu sở hữu. Tại vì mình còn nhu cầu sử dụng. Nên ta không cắt. Đến chừng nào cắt quý vị? Nhắm mắt người ta cắt. Tại lúc đó không còn nữa. Không còn sử dụng gì nữa quý vị. Ta cắt luôn. Ta giết di chúc lại cho con luôn, ta chia luôn, cận tử nghiệp á, ta chia cho con cái luôn, không còn miếng nào sở hữu hết đó gì trước khi chết. Hoặc là ta giảm bớt cái nhu cầu sử dụng xuống, như nhu cầu sở hữu xuống. Có 10 miếng đất quý vị chia con hết, giữ lại miếng mình thôi. Có 100 triệu chia con hết, giữ mình 10 triệu thôi. Ví dụ như vậy, quý vị để thủ khi già cả ốm đau, bệnh tật. Nếu hiểu gì bắt đầu mình sáng ra một chút xíu, khi mà chết qua bên kia, quý vị, thì những cái nhu cầu sở hữu này nè, sở hữu không làm cái gì cả. Khi chết đi có phải là thần thức mà mình cúng giấy tiền vàng bạc quần áo rồi họ không mặc, không làm gì hết đó gì. Có đời bị thỏa mãn cái tâm mình thôi. Vậy lấy đó làm gì? Lấy đó không làm cái gì cả, người ta cắt. Như vậy người ta gọi là giác ngộ. Giác ngộ người ta cắt. Vậy tôi không cần, không cần đốt nữa con. Đâu cái gì? Nhưng mà có những người á, họ không hiểu điều đó, bởi vì phải cần đốt cho họ đó. Để cần cho họ không mới chịu. À, không có gì, không xài gì hết mà vẫn cho. À, như vậy thì người ta sáng ra. Đối với người tu á quý vị, họ không cần gì hết. Chỉ chết họ không cần đốt cái gì hết. Tại vì họ nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, rồi tất cả những cái này nó chả là gì cả, nên họ không cần để làm gì cả quý vị. Nên những người khi còn sống này là mình di chúc cho vợ, cho con cái, hoặc là mình quyền ký cho con cái bằng miệng. Nói là khi má chết cần phải đốt gì hết chứ mấy con, khỏi cần, không cần. Má về Tây Phương Cực Lạc rồi, không mặc áo giấy đâu. Ta là đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, đốt áo giấy cho chù má thành ma hả? Phải không? Không có gì. Như vậy để cho má mặc áo cà sa chứ đốt áo giấy xong làm gì con? Phải không? Vì đốt đô la âm phủ, đốt áo giấy. Nha quý vị thấy cuộc đời nó thê thảm không? Mình cầu giáng sanh Tây Phương Cực Lạc, đốt đô la âm phủ, xâm phủ lấy với á. Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, nó cho mặc áo ma. Đó quý vị. Như vậy thì mặc áo ma với đô la âm phủ không nhận. Khỏi đốt, vì mắc công lắm. Đó quý vị. Nhưng mà đối với những người khác phải đốt. Tại sao? Tại vì họ vẫn có những cái nhu cầu đó mà họ chưa sáng tỏ được. Đó, vấn đề này họ không có tu. Đó quý vị, họ vẫn cần cái nhu cầu của sở hữu của họ. Vì đời sống của họ bắt đầu, họ có cái tâm không, bắt đầu họ nhu cầu này, nhu cầu kia, buồn phiền hờn giận con cháu sao không quan tâm, nhu cầu được thương yêu, nhu cầu để có những cái này, có những cái kia. À, đối với những người khác đó quý vị, bắt đầu họ khổ đau khi họ không có cái gì cả. À, trở thành cô hồn đi vất vơ vất vưởng, chạy đầu này chầu đầu nọ, thấy con cái cháu người ta cúng cái này cúng cái kia, con cháu mình không cúng cái này cái kia, quý vị bắt đầu buồn con buồn cháu giận hờn sân si. À, lên đó quý vị. Rồi nhà là con cháu nó bán đi cho chủ khác thì đi vô đuổi người ta ra. À, làm dằn làm dữ với người ta, làm lung tung beng. À, quý vị khổ đau. Ví dụ như mới mua chiếc xe SH về, qua bữa sau chết. Bán lại cho người ta, ta lên chiếc xe SH chạy, bắt đầu quý vị mới thấy nè, người ta vịn vô chiếc xe cài xuống mặt đường kéo lại. Xe của tôi, xe của tôi. Mà ta gống ra, ta chạy lên để cài xuống mặt đường, lôi lết 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 theo, khổ đau la ó mà ta vẫn chạy, ta đâu hay biết gì đâu. À, quý vị. Như vậy thì cái nhu cầu của tâm chấp thủ tài sản làm cho khổ đau, mà ta gọi đó là những cái cô hồn. Khi mình biết á, là khi sống mình cần cái gì và khi chết mình cần cái gì quý vị. Như vậy khi sống mình còn sống ở trên đời này, mình còn ăn còn uống còn mặc còn nghỉ. Nhưng khi chết còn có tâm linh không à? Vậy tâm linh ăn cái gì? À, quý vị, làm cho tâm mình sáng ra, trí tuệ ra, thì chính đó là những cái ăn của tâm linh đó. À, quý vị, cái phước, cái báo tâm linh hưởng được. Cái phước báo quý vị thì bất kỳ tâm linh hay là cảnh giới nào hưởng cũng được cái phước báo cả. À, như vậy thì chúng ta có thể cho những cái người mất cái gì, chúng ta cho nhiều thứ, nhưng cái gì xài được cho, không xài được không cho. Vì chúng ta cho cái gì xài được, không cái gì cho những người mất. Bây giờ mình nói trước là những cái người mất đi sanh tử luân hồi rồi, như vậy thì người ta cho phước báo. Bây giờ ví dụ nha, cái người mà ông bà mình, cha mẹ mình mất, sanh ra thành một người đang bỏ trước cổng chùa như cô bé, bỏ trước cổng chùa, không có gì. Bây giờ ẩm vô chùa nuôi, ốm bệnh hoạn èo ọt, không có gì, bắt đầu chúng ta phóng sanh nha. Đi phóng sanh, mà phóng sanh đúng pháp à. Phóng sanh tức là những con vật ra chợ đầu mối mình mua, trước khi ngưỡng cửa nó chết đó, mua về. Bắt đầu phóng sanh, nguyện mình hồi hướng, là hồi hướng cho cha mẹ ông bà mình tên gì đó được hưởng ở phần phóng sanh này. Nên sanh ra ở kiếp sau vào cõi lành đó, được thân không tật bệnh, tâm không phiền não. À, như vậy thì cái cô bé này được hưởng cái phần phóng sanh của con cháu mà phóng sanh nó hồi hướng cho mình, thì mình được 1/6, con cháu được 6 phần, mình được 1 phần, tất nhiên là trong 7 phần. À, không quý vị. Như vậy thì lập tức đang bệnh tật đó quý vị, chỉ hoài chỉ cũng hết, nhưng mà từ từ tự nhiên nó cũng hết. Có cái phước báo của sự phóng sanh nên là bệnh tật được hóa giải, mạng sống được kéo dài ra. À, không quý vị. Như vậy thì cái người mà đã tái sanh rồi, họ vẫn hưởng được 1/6, nếu người đó chính là những người mà mình cần hồi hướng. Chứ không phải là khi chết mà chưa tái sanh là họ mới hưởng, là trong vong linh họ mới hưởng đâu, mà khi sanh cảnh giới là họ vẫn hưởng. Ví dụ như họ làm cảnh giới của súc sanh, đâu có gì. Ôi ơi, khổ đau lắm, con chó đi lang thang ở ngoài đường không quý vị. Nhưng mà nếu chúng ta hồi hướng, chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, ta phóng sanh, ta niệm Phật, ta trì kinh, ta hồi hướng lại cho cái người đó không quý vị, thì nếu họ sanh thành súc sanh kiếp sau đó, đó quý vị đang chạy lân tân ngoài đường, có đại gia nào ẩm vô trong nhà nuôi, đó quý vị tắm rửa sạch sẽ đem đi thú y trị sầm âu rồi đàng hoàng, chân trở thành chó ngon lạnh gì ngủ với bà chủ luôn. Nằm ngủ mà xịt dầu thơm đó chứ, bệnh đi bệnh viện truyền nước biển đó chứ, đó quý vị, ăn toàn là thịt bò đúng không, đó quý vị thấy không, còn mặc áo đó chứ, chó mặc bộ đồ đó quý vị. Có cô này Bến Tre chó chút tẳng cái đầu bự bự đó quý vị, nuôi chó đó, dám mua bộ đồ nước ngoài về bộ đồ đâu ngàn mấy đô cho mặc đó quý vị, chó nó cho phước dữ lắm, mà mình thì mình lắc đầu mình thấy nó không hợp lý phải không, nhưng mà tại vì cái phước con chó đó đó nó nhiều quá đi, nó che mờ đi cái người chủ. À, quý vị thay lẽ người chủ đó là ngàn mấy đô người ta cất được cái nhà tình thương cho người nghèo quý vị, ta không làm, ta thương con chó mình á, ta lo cho con chó mình á, quý vị. Như vậy thì cái phước của cái người đó nó che mờ đi cái mắt của người chủ luôn, tình thương đó cho dám mua vậy đó quý vị, làm cái phước người này cái đó nó hút mình, nên cái phước của người này sẽ tác động vào người kia. Cái phước mình nó có một cái từ lực từ trường bao bọc, phước lớn thì nó bao lớn cái bán kính lớn, phước nhỏ thì có bán kính nhỏ, và cái cường độ tức là cái lực của cái phước á thì tùy vào phước mình là loại phước nào mà nó có lực tác động vào người kia, làm hấp dẫn đối phương, nó làm lôi cuốn đối phương. Bây giờ ví dụ nha, một diễn viên điện ảnh có về phước tướng, có phước về tài lộc, hoặc là một nguyên thủ quốc gia, không quý vị, đi sang có phước tướng, phước về tài lộc, tất cả các phước hết, thì chính những người đó có phước nó sẽ thu hút tất cả những người xung quanh vào lại. Bây giờ ví dụ như một diễn viên điện ảnh nổi tiếng, đó gì, Kim Jong Ha của Hàn Quốc qua đây đi, chết rồi, quý vị vừa qua xuất hiện cái tự nhiên đổ mắt xung quanh ta dồn về ta ùa lại, không quý vị, phước nó lôi người ta lại. Rồi bây giờ mình sanh vô gia đình của một cái bang mà giữ cửa cho cái bang đó chứ không được là bang chủ đâu nha. Đi ăn mày quý vị, đi ở ngoài đường người ta tránh, ta né qua bên, có hút được ai không? Bị người ta hút mình đang ăn mày bị phước của người khác hút mình, nên nhìn thấy người nào giàu mình chạy lại mình xin đó. Có nghĩa là phước của người khác hút mình. Còn bây giờ á quý vị, mà mình giàu thì mình hút người khác. Nên mình thấy đó rồi á, tiếng như mình làm lành làm phước cúng dường bố thí tạo cái phước hồi hướng lại cho người mất trong gia đình mình á, cha mẹ anh em gì đó, thì họ hưởng phước báo đó. Nếu họ sanh cảnh giới rồi họ vẫn hưởng phước báo đó, đó quý vị. Mà mình hồi hướng phước nào thì họ hưởng được cái phước đó. Bây giờ ví dụ nha, sanh thành đứa nhỏ, trời ơi nó học đâu, ở lại lớp không mà quý vị ơi, học mà nó thẳng ra 4-5 năm có một lớp một thiếu đùa điều đuổi học luôn. Bây giờ bữa nay quý vị nhân ngày rằm tháng 7 tự tứ Vu Lan phải không, bắt đầu kinh sách băng đĩa ấn tống hồi hướng quý vị, tự nhiên thông minh ngang học từ quý vị, nó vợ nó lấy lợi hồi học sinh giỏi không à. Nên có những người đó, quý vị học rất là dở, từ tại sao lại học giỏi vậy, từ nó phục hồi được phước báo đó. Là người khác hồi hướng nó, hoặc là tự nó tạo cái phước báo, tự mình tạo phước báo, hoặc là người hồi hướng phước báo đâu quý vị, thì tự nhiên nó thay đổi tất cả cái, nhầm khi thay đổi 180 độ luôn, mà cuộc đời nhầm khi mình giải thích nó không ra, mình tính đâu tự nhiên nó đột biến gen nó gì phải. Đây là chính là cái phước báo mình nó mang để nó chỉnh sửa đổi được hoàn cảnh mà thắng được cái nghiệp duyên. Như vậy đầu thai tái sanh vào cảnh giới rồi thì mình đây mình vẫn hồi hướng được không cái gì. Cái thứ hai nữa là chưa tái sanh vào cảnh giới thì họ còn ở thân trung ấm. Thân trung ấm tại sao họ còn ở thân trung ấm không quý vị? Là tại vì họ chấp cái gì? Chấp tài sản, chấp vợ con, chấp cảnh vật, vân vân, không muốn lìa bỏ những nơi đó, tạo thành cái nghiệp giữ thân họ lại. Họ giữ lại đó, chấp vào cái thân họ. Chấp là gì? Là muốn giữ lấy, giữ chặt lấy cái thân, cho thân mình nó là quý quá. Tại thân mình là quý nhất cả, không có thân ai quý bằng thân mình, nên chết giữ ngoài mộ quá vậy. Giữ dòm dòm, không biết có con nào mà nó đục dính cái thân mình không, có ai đào cái mã lấy cái thân mình không, ngồi giữ đâu quý vị. Cái thân mình quý hơn vàng. Có nhiều người chấp thủ vào thân á, tại hàng ngày á quý vị, họ chấp thủ vào thân á. Mấy người nhất mà mấy người nào vũa sơn sơn chét rồi đó, rồi chấp thân dữ lắm không quý vị ơi. Mấy người này là giữ ngồi trên hũ cốt, đó, ngồi ngoài mã liền. Tại vì khi sống họ dung dáng cho thân dữ lắm, chứ cái thân mình mà mỗi khi một sợi tóc bạc thôi quý vị, họ buồn đau khổ. Sợi tóc bạc thôi, người này chấp cho thân dữ lắm rồi đó quý vị, người này không bao giờ dám bỏ thân mình cả, nên đi chết nó ngồi mà mộ dưỡng mà đó. Các nhà ngoại cảm là nhìn thấy thân trung ấm là cho đó, các nhà ngoại tám không có khả năng nhìn thấy cõi trời, cõi Atula đó quý vị, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, nhà ngoại cảm thấy được, chỉ thấy cõi có thân trung ấm thôi. À, như vậy đó thì thấy đang ngồi ở ngoài đó quý vị giữ thân á. Có những người quý vị cái thân á họ không giữ, họ giữ của, họ đi theo nhà, họ ở nhà, thân á chôn ngoài đó nhưng mà họ không theo, họ giữ của. Tại vì người này á là của nặng hơn thân. Có nhiều người thân nặng hơn của, có nhiều người của nặng hơn thân. Quý vị thấy lão Hà Tiện không? Té xong chết rồi đó mà hỏi cứu ngay năm hào. À, quý vị trả giá xuống 4.5 được không? À, dần dần cuối cùng á quý vị trả hồi không được, chìm ngắm chết luôn. Như vậy là tiếc của hơn thân phải không? Người này quý của hơn thân, như vậy thì người này sẽ sanh ra giữ cái đống vàng nhà chứ không phải giữ thân ngoài mộ. Còn có nhiều người quý vị sẵn sàng bỏ tiền ra cứu thân mình, mổ trong bệnh viện cái quý vị chỗ nào cũng đưa nhưng để cứu lấy cái thân mình quý vị, không tiếc tiền bạc bỏ ra hết quý vị, nhưng mà thương tấm thân mình nhất. Người này ngồi ngoài mộ á vàng bạc thôi kệ nó không sao chứ đâu quý vị. Nên người đó là tiếc thân mình và người thì tiếc của cải. Còn người vừa tiếc của cải vừa tiếc thân mình nữa quý vị, chạy vô chạy ra. Lúc chạy ra ngoài mộ coi, lúc chạy vô quý vị, trời ơi cái con ma này nó khổ lắm à. Chạy vô chạy ra chạy mỏi giò luôn á. Nó quý vị, coi sóc tài sản, coi sóc thân mình nó quý vị, chạy tới chạy lui. Đó quý vị, nó chôn gần gần còn đỡ, ở đây mà chôn tới Bình Dương nó chạy quý vị ơi. Khổ dữ lắm. À, phải không? Nó chấp luôn cả hai cái. Nhưng mà người hiểu đạo rồi đó quý vị, tu rồi đó, tu tập rồi đó, họ không chấp cái nào hết á. Thân mình là giả, đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thiêm ngã, biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Họ không chấp vào thân, không chấp vào hoàn cảnh, họ không chấp vào của cải vật chất nữa quý vị, nên họ nhiếp tâm niệm Phật vãng sanh. Ông giữ gì hết á, giữ cái gì cho mình, cho cá nhân gì hết đó quý vị. Nên cái người tu mà ta hiểu được cái này quý vị, nên sống ở trên thế gian này họ không bao không chấp nữa. Có thôi à, tóc bạc bạc cái gì, bạc nhợm, răng rụng đi chồng cái gì, chân mài mà lật lợt đi xăm thôi, chứ cũng không có ham gì. Không quý vị làm cho nó coi được được, sợ người ta chê vậy thôi à, chứ cũng không có ham gì. Không quý vị sống làm tối Phật chết về Tây Phương cũng không ham gì. Do đó mà những cái người này họ hiểu được đạo lý đó quý vị, họ dễ dàng nhiếp tâm vào tam ma địa chánh định lắm. Niệm Phật nó nhiếp tâm tam ma địa, ai chửi chửi, ai mắng mắng, ai giật hổ giật bình thường. Không quý vị chiều sổ số ra mà trong cái lô mình đánh cũng không trúng con nào, cũng vui vẻ bình thường. À, quý vị chứ không phải ngồi niệm Phật mà tức tức muốn ói máu rồi. À, quý vị hôm nằm bao thấy bơm bơm rõ ràng xuống sát con 19 mà chiều nay ra con 20. À, quý vị thấy không? Rồi ấy. À, như vậy là họ còn chấp thủ. À, vào trong đó đó quý vị. Như vậy thì cái người mà mất mà họ còn ở thân trung ấm, họ rất là khổ đau khi chấp thủ với hai cái đó quý vị. Vậy thì mình có thể cho họ những cái gì? Cho cái lâu dài và cho cái hiện tại. Cái hiện tại là mình đáp ứng cái nhu cầu của họ. Để chi quý vị? Để cho họ đừng có bực dọc, để cho họ đừng đau khổ. Từ đó mình cho pháp nên mình có cái chẩn tế. Chẩn là cho, chẩn bừng, tế là cúng cho ăn quý vị. Rồi đọc kinh Phật cho họ hiểu. Vậy cho trước cho họ hết khổ đi, có ăn có mặc đi. À, cho hết khổ cái nhu cầu đi. À, quý vị mà ăn mặc có ăn mặc đâu mà thỏa mãn tinh thần thôi quý vị. Từ đó họ thấy là họ đủ ăn đủ mặc rồi, bây giờ á nói pháp họ mới nghe. Còn bây giờ họ đang bị đau khổ trong cái ăn cái mặc, không ai cúng gì nói không nghe. Tôi không có đồ mặc chứ người pháp nghe, pháp nghe gì, ông cúng gì tôi ăn chứ người nghe nghe đâu có nổi. À, quý vị thấy không? Như vậy thì lúc đó người ta mới cúng cho, tức là chẩn tế. À, nên cái buổi chai đàn chẩn tế là cho đó quý vị. Vì chẩn tế là gì? Chẩn tế tiền chẩn là chẩn bần, tế là cúng, tức là cúng cho người ta ăn. À, quý vị cho những cô hồn, cho những cái người, những thần thức mà không ai cúng kiến gì đó. À, quý vị trong đó có ngạ quỷ, à, trong đó có thân trung ấm, Nhưng mà địa ngục lên được, quý vị, địa ngục bị nhốt vô vậy là không được. Ngạ quỷ còn chạy lang thang được, nhưng mà địa ngục không được. Nơi ngạ quỷ sướng hơn địa ngục cấp là chỗ đó đó, nào quý vị. Còn á là súc sanh sướng hơn ngạ quỷ cấp. Chú sanh nó tuy thân đó nhưng mà nó vẫn còn ăn còn uống được. Nhưng ngạ quỷ ăn được cổ như cây kim mà, nào quý vị, ăn uống không được, nên còn tệ hơn súc sanh cấp. Như vậy thì ở trong cái đó mình chẩn chẩn, tức là mình chẩn bần, tức nghèo khổ mình cho ăn do nhu cầu của tâm cái gì. Rồi lúc đó họ mới nhận pháp vào. Như vậy họ nhận pháp vào, họ hiểu được là họ ăn đâu có ăn được gì đâu. Họ không có nhu cầu để mà sử dụng, họ có nhu cầu để chấp thủ tài sản thôi, nghĩa là sở hữu thôi, nên họ buông ra cái gì, họ không cần nữa. Lúc mà họ không cần nữa thì chính là họ sanh về cảnh giới lành đấy, tái sanh vãng sanh, vân vân. Nếu họ nhiếp tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, họ niệm A Di Đà thì họ vãng sanh. Do đó mà mình phải quy y vong cho ông bà mình là chỗ đó, quý vị, để cho hiểu được kinh sách trong nhà Phật, cúng cho ăn rồi họ hiểu ra, họ hướng tâm mới về được cảnh giới Tây Phương được. Như vậy thì mình có thể cho những cái người mất gì, nếu người mất mà họ đã đi tái sanh rồi, quý vị, mình hồi hướng phước báo công đức cho họ. Còn họ mà chưa đi được tái sanh đó gì, mình cúng trực tiếp, nhưng cúng phải làm cho họ hiểu, cúng phải khai thị ông. Nên những cái đàn trung phong á quý vị, đàn trung phong á, sáng thầy khai thị đàn trung phong chùa Long Hưng ở trên đường Lạc Long Quân, ngày mai còn khai thị một thời nữa, khai thị trung phong, tất nhiên là nói cho người ta hiểu, cho pháp giới hiểu được rằng cảnh sống thế nào, tiến bộ tâm linh thế nào, cái nào bứt phá để giảng sanh như thế nào, và sanh cảnh giới an lành như thế nào, thì trong pháp giới ta hiểu hết, địa ngục ngạ quỷ súc sanh hiểu hết. Nào cái gì, trung phong đàn đó là thiền sư trung phong lập ra tam thời hệ niệm để độ cho pháp giới chúng sanh. Nào quý vị biết được cảnh giới an lành tu tập như thế nào đó, mình khai thị đó. Bây giờ là mình đang hướng về ông bà mình ở trong thân trung ấm. Vì đây thân trung ấm á là cái thứ nhất á, là mình đáp ứng cái nhu cầu bằng cách đốt này nọ, nào quý vị, tất cả cái, nhưng mà phải làm cho người ta hiểu, cho quy tâm bảo quý vị, kinh sách này khai thị đi, hiểu rồi nghĩ đốt. Nào quý vị là không còn khổ nữa, không đốt không khổ nữa cái gì. Như vậy đốt đốt cái gì, cúng cúng cái gì, cái này mình phải hiểu. Tại nhu cầu của tâm, tâm nào nhu cầu đó, vị điện nít nào cái gì, cúng cái gì, quần áo nít toàn là ra ngoài chợ mua đồ người lớn không nào cái gì, đâu cần đâu đó, nít phải mặc đồ nít, bông hoa lè lẹt tùm lum không cái gì. Nó mới nhận chứ bây giờ tự nhiên nít cái đốt áo chàng, nó đâu chịu. Cái này nhu cầu của tâm mà, đâu phải nhu cầu của sử dụng đâu, mà nhu cầu của sở hữu. Nên nó đâu có lấy sở hữu làm gì. Nít đó quý vị, mình cho những cái đồ người lớn không à. Nít là khoai cốc, là ổi, là mía, là kẹo, là bánh à, quý vị. Nhưng mà mấy bà già, cốc, ổi, mía, kẹo, bánh, ngó ngang bên, tao khoai trầu cao mà, vôi thuốc mà khoái. Mà bà già xưa nữa chứ quý vị, bà già xưa mà đem cái áo kiểu đi đốt là không được, phải áo bà ba rắp lăng không quý vị. Ví dụ thời đó mặc bà ba rắp lăng, và nếu thời xưa hơn nữa thì mặc áo những cái áo người xưa không quý vị. Nó đang nhu cầu của tâm mà, nếu không thôi người ta không nhận đâu. Ba của mình á quý vị, ông khoái chiếc xe đạp của Pháp, ông chạy chiếc xe đó mấy chục năm trời, chết đi đốt chiếc xe hơi, triệu bản họng. Cái nhu cầu tâm của ông là nhu cầu tao chạy xe đạp nó quen rồi, lên xe hơi tao sợ lắm, mà mày đốt chiếc xe hơi đây để chật nhà tao, nghe không có gì thấy không. Mà không biết với âm phủ cái có đường cho xe hơi chạy không đó nghe, đường kia hẹp hẹp tối ôm nó, không biết chạy được không. Như vậy á thì người ta mới thấy là hồi sống người ta cần cái gì, ta thói quen cái gì, mình sẽ cho người ta cái đó để làm chi, để cho người ta vui đi. Rồi bắt đầu mình làm cho người ta hiểu cái gì, cho tâm ta khai mở, khai tâm mở trí họ ra là chính cái này không là cái gì cả. Bỏ cái tâm này đi, đốt, nhưng mà mình phải giải thích cho người ta hiểu. Muốn giải thích nhờ với thầy khai thị những cái đàn trung phong chẳng hạn, khai thị cho người ta những cái đàn cầu siêu bạc độ chẩn tế, khai thị cho người ta không cái gì, để ta hiểu những cái này người ta không cần nữa. Cái gì người ta không cần thì lúc đó mình mới hướng người ta về cảnh giới cao hơn của Tây Phương Cực Lạc, nhiếp tâm niệm tới Đức Phật A Di Đà không cái gì. Chứ không phải như không mình cắt ngang người ta cũng không được đâu, không cái gì. Mình phải cho đi nhu cầu thỏa mãn của tâm người ta đi, rồi đầu mình hồi hướng phước báo công đức cho họ nữa. nhiều cái cộng lại, quý vị vừa khai tâm mở trí, vừa hồi hướng phước báo, vừa cúng cho ăn, ba cái cộng lại thì lúc đó mới có cái giá trị mà người ta chuyển đi cảnh giới khác được. Đã sẵn sàng bỏ cảnh giới này mà người ta chuyển đi một cái cảnh giới khác. Như vậy thì mình thấy là còn ở thân trung ấm thì tuổi nào mình sẽ cúng cái đó quý vị. Tự nhiên mấy đứa nít không cúng gạo muối. Gạo muối làm gì? Quý vị biết cúng gạo muối cho ai không? Hồi xưa người ta ra trận á, lương khô, gạo muối là quý lắm quý vị. Binh lính hồi xưa đó, gạo muối là quý, lương khô. Nên nhu cầu của họ nhu cầu lương khô. Nhưng mà mấy đứa nít hoặc người lớn đợi giờ đó quý vị, ăn toàn là lẩu thái được không? Mà cũng gạo muối vô đây, ai cần không quý vị? Thấy không? Vì vậy thì mình cũng cho đối tượng nào. Nên cái trai đàn chẩn tế quý vị thì cầu siêu bạc đội trong lên chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, hà sang ở quỷ, thập lỗi cô hồn, đúng không quý vị? Đủ thành phần hết, cũng đủ đồ hết. Gạo muối, đồ đàn ông, đồ đàn bà, áo vest, áo xưa, bà ba gấp lăng, bà ba thường, áo dài, dần dần đầy đủ hết. Ai muốn lựa cái nào lựa quý vị, nhảy vô lựa, mình coi mình thấy là giống hệt, nhưng mà thấy vàng thấy xuống người sống mà tôi chạy lên tôi giật vậy đó, y chang vậy, đúng không quý vị? Nít giật kẹo, bà già giật trầu, đúng không quý vị? Mấy đàn ông giật gói thuốc, do đó tại vì tâm của người ta đang hướng vậy đó, người ta giật mấy đó cái khác không quan trọng. Tại nhu cầu, người ta nhu cầu cái đó, người ta giật cái đó à. Như vậy thì cái người mà mất là ai? Người ta đang cần cái gì? Trong lúc còn sống họ đang có tập quán nghiệp họ quen đó, mình cho họ đó trước đi, à, không có gì. Nhưng cho cũng chẳng có làm gì đâu. Nhưng mà cái nhu cầu này là cái nhu cầu để sở hữu của họ thôi. Muốn bứt cái nhu cầu sở hữu này, họ phải nhận thức thôi quý vị. Họ phải nhận thức, mình phải quy tâm bảo và khai thị cho vong biết được rằng đó không là cái gì cả. Mất thân này rồi thì những cái đó không là gì cả. Do đó họ tự nhiên họ giác ngộ, họ không còn nhu cầu nữa. Bây giờ ví dụ nè, bà già, một người lớn tuổi, nhu cầu cất 50-70 cây vàng. Bắt đầu để mình giải thích 50-70 cây vàng này cô chết đi, cô có đem theo được không? Nếu không đem theo được, tại sao cô không đem 50 cây vàng này, cô làm chuyện nhân, chuyện nghĩa, chuyện phước, để cô đem phước báo công đức đi theo, mà mình để đây để uổng phí không? Không có gì, người ta ngộ ra, người ta không cần cất đó nữa quý vị. Hồi bữa sau cho con cháu một ít, còn nhiều cúng dường bố thí, xây chùa, đắp cầu, bồi lộ hết. Có những người ta giác ngộ ra quý vị, ta không còn sở hữu nữa. Thì cái người mà thần thức cũng vậy, quý vị, thần thức họ giác ngộ ra, không cần cúng, nó khỏi cúng, còn ngày mai khỏi. Giác ngộ rồi chỉ cần niệm Phật thôi, dùng thiền diệt thực và pháp hỷ thực thôi. Tâm tĩnh lặng, tự nhiên thấy nó an ổn. Pháp hỷ xả bỏ cho người khác hết, không còn hận thù nữa. Những người chết đó hay kêu quan lắm quý vị. Thấy dưới quê lập đàn chẩn tế rồi nhập vô, quan quá thầy ơi, quan quá thầy ơi, con chết quan thầy. Kêu quan nghĩa là sao? Nghe không quý vị? Tức là họ đang quan, họ đang ức. Nghe không quý vị? Như vậy thì mình phải giải cái quan ức trong lòng của họ, quan ức cái gì? Nghe không quý vị? Trời ơi, bể lại một người vợ, hai đứa con, không ai lo ai lắng cho vợ con của con, thầy ơi quan lắm thầy ơi. Quan là quan vậy, tức là những cái nguyện vọng ở thế gian của họ không có đáp ứng được. Họ quan họ chết ra đi mà trong lòng họ ức lắm. Lần này ba cái chân hụi phải hốt để trả cho bà Tư kìa, đúng không quý vị? Nhưng mà ba chân hụi này bị giật, quan ức lắm thầy ơi, chết mà còn trong lòng nó quan. Tức là những cái nỗi niềm ở trong cuộc sống họ không quá giải được, họ trở thành quan trái, con ma quan. Nên mỗi khi là họ kêu quan liên tục vậy đó, đúng không quý vị? Như vậy thì cái người sống mình coi họ chết đi, họ còn có nguyện vọng gì họ chưa giải quyết được quý vị, mình giải quyết cho họ đi. Họ thiếu nợ trả nợ cho họ đi. Con cái họ mình cố gắng giúp đỡ cho sống cái đời sống được an ổn một chút xíu đi. Chứ họ không nỡ nhìn cái cảnh con cái họ phải đi lang thang ăn mày. Tại vì khi còn sống họ lo cho con cái của họ. Nhưng bây giờ thì mình cũng phải giúp đỡ cho những người đó như thế nào mà ổn định cuộc sống, thì tự nhiên họ hết cái quan trong lòng gì, mình mới khai thị cho họ. Thì từ đó quý vị, họ mới hướng tâm về Phật pháp họ tu. Tức là những cái nỗi niềm gì của họ đã quá giải hết rồi, không còn gì nữa ở gì trong tâm. Như vậy trong tâm thức họ không còn những cái đó nữa. Như vậy cái người sống mình có thể làm cho những người chết được những cái đó, bản thân người chết không làm được. Họ chết đi rồi, họ không cúng dường, không bố thí được, họ không biết tu. Trong mong vào tất cả những người sống, cúng dường người sống cúng, bố thí người sống bố thí, tu người sống tu. Tại vì người sống tiếp xúc được với quý thầy, với kinh điển sách, họ mới giác ngộ. Còn người chết ít khi tiếp xúc được với cái đó, những người nào có duyên lắm thì mới được người ta hướng dẫn thôi, còn không có duyên quý vị lang thang đầu này kia vất vưởng tội lắm, tội nghiệp lắm. À, nhất là ngạ quỷ đi lang thang đói bụng, mong quý vị thất sơ nữa, không mặc đồ, bụng to cái chống chầu đi đó đi đây chạy tới chạy lui, nhìn người ta ăn thèm nhỏ dãi, chả ai mời, có thấy đâu mời, thấy cái xỉu à, nên không quý vị, nên đâu thấy cõi nào ra cõi đó quý vị, lộn lạo đâu có được, à, âm dương đâu có được quý vị, lộn lạo đâu có được. Do đó mình biết được như vậy không quý vị, à, thì mình hiểu là được phải không? Nếu hiểu thì chúng ta sẽ làm đúng theo cái tinh thần. Nhưng cuối cùng phải khai thị cho người ta biết được tất cả chết rồi là không còn nhu cầu gì nữa gì. Hãy hướng tâm đến cảnh giới cao hơn của Tây Phương Cực Lạc, mà nhiếp tâm niệm Phật đi, xả bỏ tất cả thế gian đi. Thế gian mình đã qua thời rồi, mình còn sống thì còn thời thế gian, hết sống không còn thời thế gian nữa quý vị. Một may mai một may, giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu. Thông minh tài trí anh hùng, ngũ si dại dột cũng chung một gò. Biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẹ bước qua đò sông mê. Cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Linh hồn ơi hỡi linh hồn, ngày nay thấy đó mai tồn ích chi, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Nếu ai biết phù đề là khổ, sao không tu tìm chỗ nhàn thanh. Ba đường sáu nẻo mong manh, tắt hơi rồi lại chồng chành cam go. Đừng buồn, đừng nghĩ, đừng lo, thân ta là một con đò cô liêu, chi bằng ôm ấp tình yêu. Niệm câu Phật hiệu trời chiều ai hay, ta sống đây lây quay cõi tạm, cuộc đời ta bụi bám dày thêm. Di Đà nhất tự thiên kim, hãy mau mật niệm sao tìm không ra. A Di Đà Phật. Như vậy thì vào ngày mai ở đây chúng ta có cúng trai tăng chẩn tế dân y. Để làm gì quý vị? Để cầu phước báo. Nó cầu báo làm gì? Hồi hướng cho những người đã phước đó quý vị. Để chi? Họ có phước báo đó mà họ vượt qua những cảnh giới, nhờ công đức khai thị của các bậc chư tôn đức đó quý vị, đáp từ những hương linh nghe được. Và họ không chấp vào tài sản, không chấp vào thân của họ nữa, để mà họ ra đi. Và họ nhất tâm niệm Phật cảnh giới của Đức Phật A-di-đà. Nếu không được thì họ cũng sanh vào cảnh giới an lành, nhờ phước báo công đức cúng dường của con cháu. Nên những người đã khuất trông mong con cháu, chờ đợi con cháu, ngồi mà trông con cháu, để làm phước cúng dường bố thí tu hành, ăn chay niệm Phật làm lành, hồi cho của quyền thất tổ đắc thành mai sau. Cuộc đời như chất chim bao, tắt hơi rồi lại lễ chào như mưa. Ta khôn thì mũi dưa đạm bạc, đò Tây Phương mà giải giác ta chèo. Nơi này giống thiện trò gieo, ngày sau qua khỏi hiểm nghèo gian cơ. Đời là một giấc mơ giả tạm, cuộc trần này ở quý vị, nơi bể vắng sông buồn, trở về cho trọn giai tuần. Tây Phương Cực Lạc hết buồn còn vui. Người ta hiểu vậy đó, người ta bỏ, người ta ra đi. À, quý vị, như vậy ngày mai đây cũng trai tăng, cũng chẩn tế, và cũng nhân ngày vía kỷ niệm ông Đức Quang Thánh mà chùa chúng ta thờ mấy chục năm nay. Nhưng vị là công bình chính trực, nhân hậu nhân nghĩa, một vị là phát tâm Bồ Tát để hộ pháp thế gian, giữ các cái chùa chiền, gọi là Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát. Như vậy thì nhờ quý vị có công đức cúng dường cho tăng chay phạm bố thí, để hồi hướng cho những cái hương linh của cha mẹ đa sanh phụ mẫu của quyền thất tổ mà nhiều đời nhiều kiếp đang chờ con cháu đang hồi hướng đó. Quý vị hãy phát tâm làm việc đó và hồi hướng cho những ông bà cha mẹ mình, và làm cách nào cho những hương linh hiểu, chứ không phải chúng ta cúng cho ăn là đủ đâu quý vị, chặt có ăn uống gì đâu. Cúng cho mặt chẳng có mặt gì đâu, nhưng mà cũng phải cúng để thỏa mãn nhu cầu. Đừng buồn, đừng khổ với cái tập quán nghiệp, cái thói quen ở trong đời sống. Họ hiểu được, họ sẽ dùng thiền diệt thực và pháp hỷ thực, thì lúc đó họ mới thoát qua cảnh đau khổ của thế gian. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy hỏi một vài câu, ai trả lời được tặng quà. Câu hỏi thứ nhất, ai biết chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì?
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, hôm nay thầy giảng cái đề tài là mình nên làm gì cho người đã mất.
À, nên làm gì cho người đã mất? Cho anh chàng pháo tay. Ai biết được người sống á, có mấy cái nhu cầu và người chết có mấy cái nhu cầu?
Sử dụng.
Nhu cầu gì?
Sở hữu và sử dụng.
Nhu cầu sở hữu và nhu cầu sử dụng. Cho anh chàng pháo tay. Ai có thể giải thích như thế nào gọi là nhu cầu sở hữu, như thế nào gọi là nhu cầu sử dụng? Cho thí dụ.
Sở hữu là nhu cầu như là cần có nhà cửa tiền bạc, còn nhu cầu sử dụng là những ăn uống ngủ nghỉ.
Cái đó là thí dụ thôi, nhưng mà chưa có giải thích được. Nhu cầu sở hữu là nhu cầu những cái gì? Tài sản. Cái mà mình nắm giữ tài sản, cái sở hữu tài sản. Còn nhu cầu á quý vị, sử dụng là nhu cầu để thỏa mãn những cái mà chúng ta đang trong cái đời sống, như ăn uống mặc nghỉ là nhu cầu sử dụng. Có hai cái nhu cầu như vậy. Người chết á thì mất đi cái nhu cầu thứ hai là nhu cầu sử dụng, mà còn cái nhu cầu sở hữu. Do đó chúng ta phải đáp ứng nhu cầu sở hữu bằng cách đốt giấy tiền vàng bạc, trừ trường hợp nhu cầu sử dụng họ tắt thì họ không cần nữa. Nên những người tu á, ta không cần nhu cầu sử dụng. Mấy vị tỳ kheo xưa đó, họ không cần nhu cầu sử dụng. À, không cần, không ai cần cái nhu cầu sở hữu, mà họ còn nhu cầu sử dụng không. Nên khi họ là tắt hơi thì họ hai nhu cầu họ đều mất hết, nên họ là lập tức họ nhập niết bàn. Có gì họ đâu còn nhu cầu nào đâu. Chính cái nhu cầu đó là năng lực của tái sanh đấy. Ái thủ hữu, thủ là nhu cầu đó, hữu là muốn có nữa là tái sanh. Đó, như vậy họ chấm dứt cái nhu cầu của tái sanh, ngay cái chu trình đó là không còn cái nhu cầu nữa. Ai biết được chúng ta chết đi rồi thì sanh lại qua những nẻo sống nào?
Cho sanh lại thì sẽ có 6 nẻo luân hồi.
Nẻo nào?
Là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và người, Atula và cõi trời ạ.
Cho anh chàng pháo tay. Hay quá, giỏi. Vậy thì ai biết thế gian á bị ma nhát là ma ở cõi nào? À, đó là thân trung ấm, mà trong pháp giới gọi là thân trung hữu. Cho anh chàng pháo tay. Câu cuối cùng đó quý vị, câu cuối cùng: ai biết nếu ông bà mình mất, khi họ tái sanh vào cảnh giới rồi thì mình ở đây mình hồi hướng có được lãnh hay không? Tức nên là những người mà sanh qua cảnh giới khác rồi, người đã chết thân trung ấm thì được hưởng chắc chắn rồi đó, nhưng người mà sanh cảnh giới khác rồi có hưởng không? À, vẫn được hưởng bình thường. Ví dụ sanh được làm người vẫn được hưởng bình thường. Bây giờ ví dụ nha, ông ba của mình đi mất, ông sanh ra thành đứa bé kia, không có gì thì mình hồi hướng đứa bé kia vẫn hưởng được 1/6 phước báo công đức á. À, chứ không phải là hồi hướng cho cái hương linh đó không, là của ba mình không, mà nhưng thành đứa bé kia rồi, ví dụ như tái sanh làm người thì vẫn hưởng được y chang vậy, không có gì. Chứ không phải là đợi thân trung ấm mới hưởng được. Thôi cho anh chàng pháo tay. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay và xin chúc quý vị có một ngày thật là an ổn, vui vẻ, dạng sự kiết tường như ý. Và ngày mai quý vị cũng trai tăng chuẩn tế trong cái buổi đám cũng được vui vẻ, dạng sự kiết tường.
Lạy Phật từ bi, con đã quay về. Khấn nguyện, nguyện cùng mười phương tam thế nhân gian bình an, trầm hương tỏa khắp mười phương, ngang tiếng kinh huy diệu âm vang trời đêm.